Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller và Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của cha tổng đại diện giáo phận Bayer và Lisieux về tha thứ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hôn nhân và nền thần học thân xác trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, ngân sách năm 2011 của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 14.900.000 euro. Nhưng bù lại, ngân sách quốc gia thành Vatican trong năm ngoái dư được gần 21.844.000 euro. Con số trên đây được Ủy ban 15 Hồng Y Quốc tế đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế tài chính của Tòa Thánh công bố hôm qua mùng 5 tháng 7, sau hai ngày nhóm họp tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone. Tham dự khóa họp cũng có các vị Hồng Y và Giám mục lãnh đạo Sở Kinh tế Tài chánh, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Theo thông cáo thì kết toán chi thu năm ngoái của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 14,9 triệu euro, trong đó phần lớn được dành để trả lương cho 2.832 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm vừa qua, cũng như cho các phương tiện truyền thông xã hội. Sở dĩ có sự thiếu hụt như thế là vì diễn tiến tiêu cực của thị trường tài chánh thế giới. Phủ Thống đốc Vatican là một ngành quản trị riêng độc lập với sự đóng góp của Tòa Thánh. Kết toán năm qua của quốc gia thành Vatican dư được hơn 21.834.000 euro, trong đó có việc trả lương cho 1.887 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Ảnh hưởng quan trọng vào kết quả tích cực trên đây là do số tiền Bảo tàng Viện Vatican mang lại tăng từ 82,4 triệu trong năm 2010 lên 91.300.000 euro trong năm 2011 với hơn 5 triệu khách viếng thăm. Với con số này, Bảo tàng Viện Vatican được xếp vào hàng những bảo tàng viện quan trọng và uy tín nhất thế giới.
Số tiền các tín hữu công giáo trên thế giới đóng góp để giúp Đức Thánh Cha thi hành các công tác bác ái, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, tăng thêm được 2 triệu Mỹ Kim, tức là từ 67.704.000 trong năm 2010 lên 69.711.000 Mỹ Kim trong năm ngoái. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh chiếu theo khoản số 1.271 của Bộ Giáo luật tăng thêm gần 5 triệu Mỹ Kim, tức là từ 27.362.000 trong năm 2010 lên 32.128.000 Mỹ Kim trong năm ngoái. Ngân khoản do các dòng tu đóng góp giúp Tòa Thánh tăng thêm 446.000 Mỹ Kim, tức là được 1.194.000 Mỹ Kim trong năm ngoái. Nói chung là tăng 7,54% so với năm 2010. Ngoài ra, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, giúp Đức Thánh Cha trong sứ vụ tông đồ và bác ái 49 triệu euro trong năm ngoái. Trong khóa họp, Tổng giám đốc viện này là ông Paolo Cipriani đã trình bày cho các hồng y về tình hình kinh tế của viện và trong cuộc thảo luận sau đó đã làm sáng tỏ nhiều điều. Sau cùng thông cáo cho biết Hội đồng Hồng Y bày tỏ hài lòng về sự đóng góp quảng đại của các tín hữu và các tổ chức của giáo hội, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay. Các hồng y không quên kêu gọi các tổ chức của Tòa Thánh tuy bảo trì các chỗ làm, nhưng đừng quên tỏ ra thận trọng và hạn chế chi phí. Sau cùng, hội đồng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa vì sự hỗ trợ dành cho sứ vụ hoàng vũ của Đức Thánh Cha, nhiều khi dưới hình thức ẩn danh. Các hồng y kêu gọi kiên trì trong hoạt động tốt lành này.
Roma, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kêu gọi Hinh đoàn Thánh Pio X chấp nhận đề nghị hòa giải của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Tiếng Đức của Đài Vatican, truyền đi hôm 4 tháng 7, Đức Tổng giám mục Müller nói, các nhóm hành động bên lề giáo hội cần loại bỏ sự kháng cự và do dự để cởi mở đối với đề nghị hòa giải của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, với ý thức rằng người ta chỉ có thể là tín hữu công giáo nếu nhìn nhận trọn vẹn đức tin của giáo hội, bao gồm cả huấn quyền, trong đó Công đồng Chung Vatican II có một vai trò đặc biệt quan trọng. Đức Tổng giám mục Müller ám chỉ tới huynh đoàn Thánh Pio X gồm các tín hữu công giáo thủ cự không muốn chấp nhận giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, và hiện nay Đức Thánh Cha đang đề nghị cho họ một giải pháp hòa giải nếu họ chấp nhận trọn vẹn giáo huấn của Công đồng. Đức Tổng giám mục nói, mục tiêu vẫn luôn là sự hiệp nhất của giáo hội và sự hiệp nhất của các tín hữu với giáo hội. Tôi thành tâm nhắn nhủ tất cả những người gặp khó khăn, hãy tín thác và tìm kiếm sự hiệp nhất của giáo hội và chân lý đức tin. Sự hiệp nhất của giáo hội và chân lý đức tin là hai mặt của cùng một thực tại.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Catholic Press của Áo, Đức Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nói đến những nhóm cấp tiến, phê bình quyền bính của giáo hội. Ngài nói, người ta chỉ có thể đối thoại với họ nếu chúng ta cứu xét trong toàn bộ sự tìm kiếm của con người đối với Thiên Chúa và chân lý. Thiên Chúa không bao giờ có thể là một vấn đề phụ thuộc. Nếu chúng ta đặt Thiên Chúa và Đức Chúa Giêsu Kitô nơi trung tâm suy tư của chúng ta, thì chúng ta có thể giảm bớt một số căng thẳng trong giáo hội và cả những hiểu lầm nữa. Đức Tổng giám mục Müller nói thêm rằng, sự hiệp nhất của giáo hội Thiên Chúa không thể bị các ý thức hệ phá vỡ. Các nhóm này theo tinh thần phê phái, bên tả cũng như bên hữu, cộng tác một cách lạ thường và rốt cục gây thiệt hại cho giáo hội. Rất tiếc là các nhóm này có âm vang lớn trong các phương tiện truyền thông, mạnh hơn nhiều triệu tín hữu đang theo Đức Chúa Giêsu Kitô và làm rất nhiều điều tốt lành để xây dựng giáo hội. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Müller cho biết nhiệm vụ của Ngài trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin thật là rõ ràng, đó là trợ giúp huấn quyền của Đức Thánh Cha. Ngài là thầy của Giáo hội Hoàng Vũ, được ủy thác cho Thánh Phêrô và các tông đồ. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ không dễ dàng và chúng ta đều đau khổ vì nạn tục hóa. Nhưng chúng ta không được quên chiều kích siêu việt, sự quy hướng về Thiên Chúa, cũng như dấn thân phát triển một bầu không khí thân thiện trong toàn thể giáo hội và cả tại giáo triều Roma này, đặc biệt là trong giáo hội Roma. Đối với tôi, đây là điều rất quan trọng.
Praha, từ thứ Ba mùng 3 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục tiệp đăng nhóm đại hội tại trung tâm hành hương Velerad ở miền Moravia và thảo luận về quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Tại trung tâm này, theo lưu truyền, có mộ của Thánh Metodio, giám mục bổn mạng của các dân tộc Slav. Vào mùa thu năm nay, Quốc hội Tiệp sẽ bỏ phiếu dự luật về việc tài trợ và trả lại cho các giáo hội những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Vấn đề này từ lâu vẫn được các giáo hội và một số đảng phái yêu cầu. Trong khóa họp, các giám mục Tiệp cũng bàn về lễ phong chân phước vào tháng 10 năm nay cho 14 tu sĩ dòng Francisco tại Praha tử đạo trong thời cải cách và phản cải cách. Tiếp đến là vấn đề vị thế của giáo hội trong xã hội ngày nay, hoạt động của tổ chức bác ái Caritas cũng như việc làm tuyên úy trong các nhà thương. Thứ Năm hôm 5 tháng 7 là lễ kính hai thánh anh em Cirilo và Metodio, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tiệp, đã cùng với các giám mục khác cử hành thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Velerad. Ngày 24 tháng 5 năm nay, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp đã khai mạc tại Roma năm thánh kỷ niệm 1150 năm hai thánh anh em Cirilo và Metodio đến truyền đạo tại Đại Vương quốc Moravia. Tại Cộng hòa Slovak, Đức Tổng giám mục Stanislav Zvolensky của giáo phận thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục, đã cùng với các giám mục khác khai mạc năm thánh kỷ niệm và ban sáng cùng ngày hôm qua tại Nitra, vốn là trung tâm quan trọng nhất của Đại Vương quốc Moravia. Cả hai nước Tiệp và Slovak đều hy vọng sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm vào năm tới 2013, nhân dịp năm kỷ niệm 1150 năm như vừa nói.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, kim khâm sứ tòa thánh tại lãnh thổ Palestine, tỏ ra dè dặt và thận trọng về việc tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ghi đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem vào danh sách các gia sản văn hóa của thế giới cần được bảo tồn. Đức Tổng giám mục Franco nói, Giáo hội Công giáo tin rằng đền thờ Giáng sinh là thành phần gia sản của giáo hội như những nơi thánh, không phải vì các nơi thánh này ở trong danh sách của UNESCO. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết việc UNESCO ghi tên đền thờ Giáng sinh vào số các gia sản của thế giới làm cho quan hệ giữa ba giáo hội Kitô coi sóc nơi thánh này trở nên phức tạp hơn. Và cũng vậy, đối với quan hệ giữa Israel và các cộng đồng Palestine, vì tình trạng cụ thể hiện nay giữa Israel và các lãnh thổ của người Palestine, người ta không thể coi nhẹ những hệ lụy chính trị do quyết định của UNESCO về đền thờ Giáng sinh. Đức Tổng giám mục Franco nhắc lại rằng trước khi UNESCO bỏ phiếu ngày 27 tháng 6 về đền thờ Giáng sinh, ba giáo hội Kitô gồm Công giáo, Chính thống và Armeni đã gửi thư khẳng định lập trường, trong đó có đoạn viết: Chúng tôi muốn đền thờ Giáng sinh là một gia sản của nhân loại vì căn tính tôn giáo của nhà thờ này. Đặc biệt, đây là nơi thánh, nơi Đức Chúa Giêsu sinh ra, chứ không phải vì đây là một đền đài dưới sự bảo trợ của UNESCO. Chúng tôi muốn giữ các nơi thánh được mở rộng đối với mọi người trong mọi lúc, ở mọi nơi, và không phải chịu một sự hạn chế nào. Trong khi người Palestine chào mừng quyết định của UNESCO về đền thờ Giáng sinh, thì phía Israel mạnh mẽ lên án quyết định này là thiên lệch.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller và Bộ Giáo lý Đức tin.
Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y William Joseph Levada, 76 tuổi, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Gerhard Ludwig Müller, cho đến nay là giám mục giáo phận Regensburg, bên Đức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Müller được thăng Tổng giám mục. Đức Tổng giám mục Müller năm nay 65 tuổi, sinh ngày 31 tháng 12 1947 tại thành phố Mainz. Sau khi học triết và thần học tại Mainz, rồi tại Munich và Freiburg im Breisgau, năm 1977, khi được 30 tuổi, thầy Müller đậu tiến sĩ thần học với luận án do cha Karl Lehmann hướng dẫn. Cha Lehmann sau này là Hồng Y và vẫn còn cai quản giáo phận Mainz. Luận án của cha Müller có tựa đề là Giáo hội và các bí tích trong Kitô giáo không tôn giáo. Năm sau đó, 1978, thầy Müller thụ phong linh mục và lần lượt làm phó sứ tại ba giáo xứ và làm giáo sư môn tôn giáo tại hai trường trung học. Năm 1978, cha Müller bảo vệ luận án hậu tiến sĩ, cũng dưới sự hướng dẫn của giáo sư Lehmann tại Đại học Freiburg, về đề tài Cộng đoàn và sự tôn kính các thánh, nền tảng lịch sử của việc tôn kính các thánh. Năm 1986, cha Müller được bổ nhiệm làm giáo sư thần học tiến lý và lịch sử tiến lý tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich. Với 38 tuổi, cha là một trong những giáo sư trẻ nhất tại đây. Cha đảm trách nhiệm vụ này trong 16 năm, đồng thời cũng được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học tại Peru, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Roma và Brazil. Trong thời gian làm giáo sư, cha Müller vẫn làm việc mục vụ tại giáo xứ Leiden Christi ở thành phố Munich. Ngày 1 tháng 10 năm 2002, cha được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg. Giáo phận này cũng là nơi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI từng làm giáo sư và khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Munich năm 1977. Từ năm 1990, cha Müller đã làm việc cho Ủy ban Giám mục Đức về giáo lý đức tin và ngài từng làm thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 1998 đến năm 2002, một ủy ban do Đức Hồng y Joseph Ratzinger làm chủ tịch trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2002, theo đề nghị của Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Müller làm thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Trong Hội đồng Giám mục Đức, cha Müller từng là Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Đại kết và góp phần tái lập cuộc đối thoại với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Năm 2005, Đức Cha Müller tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể, và năm sau đó, 2006, ngài đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về thăm giáo phận Regensburg, nhân dịp ngài về thăm quê hương ở miền Bavaria.
Đức cha Gerhard Ludwig Müller là tác giả của hơn 400 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Tín lý Công giáo, Nghiên cứu và Thực hành Thần học, một tác phẩm dài 900 trang được tái bản nhiều lần thứ 7 vào năm 2007, và đã được dịch ra các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Ý, Hungary. Bản dịch tiếng Tiệp đang được chuẩn bị. Đối với Đức Hồng y Ratzinger, nay là Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Cha Müller cũng có một quan hệ đặc biệt. Ngài được ủy thác nhiệm vụ ấn hành toàn bộ các sách của Đức Hồng y Ratzinger, dự kiến là 16 cuốn. Để thi hành công tác to lớn này, năm 2008, Đức Cha Müller đã thành lập Viện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với trụ sở đặt tại thành phố Regensburg, và cuốn đầu tiên đã được xuất bản bằng tiếng Đức hồi tháng 10 năm 2008. Năm tháng sau, cuốn này được ấn hành bằng tiếng Ý. Đó là cuốn thứ 11 và mang tựa đề Thần học phụng vụ. Đức Tổng giám mục Müller cũng có quan hệ đặc biệt với Mỹ Châu Latin. Đại học Giáo hoàng Lima, thủ đô Peru, đã trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự hồi năm 2008 cho ngài. Ngài cũng được biết là có một tình bạn cốt chi với cha Gustavo Gutierrez, nhà thần học giải phóng, sau này đã gia nhập dòng Đa Minh. Hai vị đã cộng tác với nhau trong việc soạn cuốn sách về nạn nghèo đói và thần học giải phóng, xuất bản hồi năm 2004. Ngài cũng được các văn bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Công giáo Lublin bên Ba Lan, Đại học Wyszynski ở Warszawa, thủ đô Ba Lan. Trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ngài phối hợp hoạt động của 16 Hồng y và 7 giám mục thành viên để đề ra những đường hướng tổng quát cho Bộ. Cộng tác trực tiếp hơn với Đức Tổng giám mục Müller trong nhiệm vụ Tổng trưởng có vị Tổng thư ký, hiện nay là Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre, dòng tên người Tây Ban Nha, và Đức ông Phó Tổng thư ký Damiano Mazzotto Caota, cùng với khoảng 35 nhân viên các cấp, cũng như 32 chuyên gia cố vấn. Các vị này hoạt động trong 4 phân bộ.
Trước tiên là phân bộ đạo lý, có trách vụ cổ võ các sáng kiến thích hợp, nhắm phổ biến đạo lý lành mạnh và bảo vệ những điểm giáo lý Công giáo đang phải chịu sự tấn kích của những giáo thuyết mới không thể chấp nhận được. Phương pháp làm việc của phân bộ đạo lý có tính cách tập thể, đòi hỏi sự cộng tác của nhiều người ở các cấp độ khác nhau. Trước tiên là việc nghiên cứu sơ khởi do các chuyên viên thực hiện. Tiếp đến là sự cứu xếp của hội đồng cố vấn. Các vị này thường họp mỗi tuần một lần vào sáng thứ hai dưới quyền chủ tọa của vị tổng thư ký của bộ. Ở cấp cao nhất là hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức tin, nhóm họp 2 năm một lần để bàn thảo về những vấn đề có tầm mức quan trọng và đề ra những đường hướng hoạt động tổng quát cho bộ. Tham dự hội nghị khoáng đại có các vị thành viên của bộ. Cũng trong lĩnh vực đạo lý, Bộ Giáo lý Đức tin còn tổ chức các cuộc họp với hàng giám mục các nước, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, Bộ Giáo lý Đức tin còn được sự hỗ trợ của Ủy ban Thần học Quốc tế, gồm khoảng 30 nhà thần học tên tuổi, và Ủy ban Tòa thánh về Kinh thánh cũng có khoảng 30 thành viên. Cả hai cơ quan này đều do vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin làm chủ tịch. Bộ Giáo lý Đức tin cũng cộng tác với Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để cứu xét và phê chuẩn các bản dịch mới những công thức bí tích, với Bộ Giáo sĩ để cứu xét và phê chuẩn các sách giáo lý, với Bộ Phong thánh để cứu xét tác phẩm của các vị thánh được đề nghị tôn phong làm tiến sĩ hội thánh. Ngoài ra, việc bổ nhiệm các giáo sư thực thụ tại các đại học và học viện công giáo giảng dạy các môn học đạo đời phải có phép của Bộ Giáo dục Công giáo, và trước khi cấp giấy phép này, Bộ Giáo dục Công giáo cần phải có giấy của Bộ Giáo lý Đức tin chứng nhận là không có gì ngăn trở việc bổ nhiệm này. Sau cùng, Bộ Giáo lý Đức tin cộng tác với Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô về các vấn đề đại kết, nhất là để cứu xét các văn kiện và tuyên ngôn chung do các ủy ban đối thoại đại kết soạn thảo.
Phân bộ thứ hai của Bộ Giáo lý Đức tin là phân bộ kỷ luật, có nhiệm vụ cứu xét những trường hợp liên hệ với việc ban bí tích giải tội một cách đúng đắn, trong những gì có liên hệ tới đạo lý và thực hành đức tin. Phân bộ kỷ luật cũng được ủy thác công tác cứu xét những trường hợp liên hệ tới những hiện tượng ngoại thường, ví dụ những cuộc hiện ra của Đức Mẹ và các thánh, việc mang các dấu thánh, các tượng ảnh chảy nước mắt hoặc máu, cũng như những điều gọi là sứ điệp từ trời cao. Việc cứu xét này của Bộ Giáo lý Đức tin có mục đích giúp đỡ các vị giám mục bản quyền nêu lên những tiêu chuẩn và đường hướng thích hợp để cứu xét và bảo tồn việc phụng tự. Phân bộ kỷ luật cũng là cơ quan cấp giấy chứng nhận không có gì ngăn trở để các vị giám mục bản quyền có thể mở án điều tra xin phong chân phước hoặc là phong thánh, hoặc thiết lập các dòng tu, cũng như để cơ quan liên hệ tại Vatican cấp huy chương tòa thánh. Hồi năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành tự sắc Ecclesia Unitatem, đặt Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei Giáo hội của Thiên Chúa dưới quyền của vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban này đặc trách về các tín hữu công giáo thủ cựu. Từ ngày 26 tháng 6 năm nay, Ủy ban này có một vị phó chủ tịch là Đức Tổng giám mục Augustin Di Noia, dòng Đa Minh người Mỹ. Gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin đã phát triển mạng thông tin trên Internet để giáo huấn của Bộ có thể tới nhiều tầng lớp hơn trên thế giới. Phân bộ chính trên mạng này trình bày một danh sách đầy đủ tất cả các văn kiện của bộ này sau Công đồng Chung Vatican II. Các văn kiện đạo lý, kỷ luật và bí tích. Mạng này cũng có những thông tin về việc ấn hành các bộ sách, các văn kiện nghiên cứu bằng tiếng Ý. Trình bày những văn kiện lớn của Bộ Giáo lý Đức tin có kèm theo phần chú giải của một số nhà thần học nổi tiếng. Ngoài ra cũng có những thông tin về các sách công vụ, các hội nghị do Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức, các bài phát biểu của các Hồng y Tổng trưởng gần đây bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cũng nên nói thêm rằng, từ những năm gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin có nhiệm vụ xét xử những vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ em ở các nước, cũng như các giáo sĩ phạm các tội rất nặng như tội phạm thánh, lỗi ấn tòa giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ 6, v.v. Sau cùng, từ cuối năm 2009, Bộ Giáo lý Đức tin được Đức Thánh Cha ủy nhiệm việc cứu xét và thành lập các giáo hạt tổng nhân dành cho các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo mà vẫn được giữ một số truyền thống phụng vụ linh đạo và kỷ luật của Anh giáo, trong đó có quy luật giáo sĩ không buộc phải giữ luật độc thân.
Vừa rồi là bài viết về Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller và Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại chứng từ của cha Tổng đại diện giáo phận Bayeux và Lisieux về tha thứ.
Xin giới thiệu chứng từ của cha Laurent Lerc, tổng đại diện giáo phận Bayeux và Lisieux ở miền Bắc nước Pháp về tha thứ. Từ tha thứ không được nhắc đến nhiều, cũng không xuất hiện bao nhiêu trong ngôn ngữ thông thường. Trong khi đó, thì tha thứ thật là trọng yếu cho đời sống xã hội như không khí cần cho hơi thở. Không có tha thứ thì một nhóm người sẽ rơi vào vòng khốn cùng của trả thù, của báo oán, giống như một cơn dịch tễ đích thật. Thế nhưng, nguyên sự kiện nhắc đến tha thứ cũng đủ khơi lên nhiều phản ứng, chẳng hạn như thắc mắc, có thể nào tha thứ hết được không? Đối với nhiều người đương thời, thì tha thứ là dấu hiệu của ngây ngô, của yếu nhược hoặc thiếu công lý. Ngoài ra, đối với một số đông, thì tha thứ thuộc về lĩnh vực riêng tư, bởi lẽ không có vấn đề tha thứ nơi tòa án, tại sở cảnh sát. Nó cũng không hề được nhắc đến trong luật lệ. Ngay cả khi có người nghĩ rằng cần phải tha thứ đi nữa, thì tha thứ vẫn là hành động ngoại thường thuộc về những bậc vĩ nhân, những vị anh hùng như Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, ông Mahatma Gandhi hoặc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Còn đại đa số thì vẫn cho rằng tha thứ là chuyện không thể làm được, nhất là khi chính chúng ta hoặc những người thân yêu của chúng ta phải hứng chịu bao nhiêu hành động khủng bố, bao nhiêu cư xử bất công. Vậy thì phải làm sao đây? Trước hết, tôi xin xóa bỏ những hiểu lầm không đúng về tha thứ. Tha thứ không phải là quên đi. Như thế tôi có thể tha thứ mà vẫn không quên sự dữ tôi từng hứng chịu. Ngoài ra, trí nhớ của tôi cũng hoạt động không ngừng. Nó thường khơi lên những chuyện tôi tưởng mình đã quên rồi. Thêm vào đó, lương tri nói với tôi rằng, nào có hề hấn gì khi tha thứ cho chuyện đã quên rồi, vì như thế, nó đâu còn nữa mà tha với thứ. Tha thứ cũng không phải là phủ nhận điều xúc phạm đã hứng chịu, cũng không phải là chối bỏ hoặc không nhìn nhận một lầm lỗi. Chẳng hạn như khi nói, không sao hết, không có gì trầm trọng, đừng nghĩ đến nó nữa. Nói như thế thì không làm nổi bật lộ trình của tha thứ. Không có tha thứ nếu không có sự thật. Tình huynh đệ không xóa bỏ sự thật huynh đệ. Thánh Vịnh 85 câu 11 nói, tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tha thứ cũng không từ khước các quyền lợi của nó. Tha thứ thật chỉ diễn ra trong công lý. Thánh Vịnh 85 câu 12 nói, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Tình yêu không thế chỗ cho công lý. Công lý tìm cách trả lại quyền cho kẻ bị lường gạt, bị lừa dối trong mối quan hệ giữa người với người. Nhưng tha thứ thuộc về một trật tự khác. Tha thứ chính là tình yêu. Cha Laurent Lerc kết thúc chứng từ về tầm quan trọng của tha thứ như sau. Như vậy, tha thứ vừa là cố gắng của con người, vừa là hồng ân đến từ Thiên Chúa. Đó là một tiến trình đòi hỏi thời gian và đòi hỏi con người đi từng bước một trên một lộ trình cần nhiều cố gắng, cần nhiều hăng say và nhiệt tình. Nếu các trả đũa, các phục thù là một loại boomerang, là một thứ khí giới hình lưỡi liềm để phóng đi xa, nếu không trúng đích lại trở về chỗ cũ, thì tha thứ cho phép thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của án thù, của bạo lực. Tha thứ luôn luôn là điều rất khó, vì thế mọi người đều biết rằng, để có thể tha thứ, không nên khép kín một mình trong nỗi cô đơn với vết thương. Cần phải gặp gỡ một người đáng tin cậy như linh mục, các nhà phân tâm hoặc những ai có nhiệm vụ lắng nghe để giải bày tâm sự, để than thở về nỗi niềm đau đớn. Vết thương được chữa lành sẽ giúp dễ dàng hơn tiến đến tha thứ. Ước gì mỗi tín hữu công giáo có thể tiến bước trên con đường tha thứ, bắt đầu bằng việc van xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn có thể tha thứ cho chính chúng ta. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng, Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Chúa Giê-xu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo, tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, cao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Hôn nhân và nền thần học thân xác trong giáo huấn của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô không chỉ đề cập tới tính cách thánh thiêng của bí tích hôn nhân và cung cách sống của vợ chồng trong hôn nhân, mà còn đưa ra cả một nền thần học về thân xác nữa. Thánh Phao-lô viết, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp và lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đây là một trong các văn bản cổ điển thường được đọc trong các lễ cưới. Không thể hiểu và giải thích đúng đắn giáo huấn của Thánh Phaolô nếu không chú ý tới bối cảnh xa của hôn nhân trong Thánh Kinh. Khi nhắc lại giáo huấn của sách Sáng Thế, Thánh Phaolô nêu bật nguồn gốc của định chế hôn nhân trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người có nam có nữ, và hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Sự kết hiệp ấy sâu đậm và tạo thành một gia đình mới. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Tình yêu là một mầu nhiệm sâu thẳm và hữu hiệu, luôn sinh hoa trái và kéo theo các hệ lụy của nó. Khi dùng hình ảnh song song để diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội, Thánh Phaolô quy chiếu về giáo huấn của các ngôn sứ, coi tương quan của Thiên Chúa với dân Israel như là tương quan hôn nhân, trong đó Thiên Chúa là phu quân và Israel là hiền thê của người. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu tính cách thánh thiêng của bí tích hôn nhân. Thánh Phaolô lấy tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người và tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội làm điểm quy chiếu và mẫu gương cho tình yêu hôn nhân. Thánh nhân mở đầu với lời nhắn nhủ, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Thánh Phaolô lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu cho mọi cung cách hành xử của tín hữu. Ở đây, sự tùng phục nhau có lý do là lòng kính sợ Chúa Kitô. Với tâm thức của con người ngày nay, tôn trọng quyền bình đẳng và các quyền tự do của con người, việc bắt vợ tùng phục chồng xem ra lỗi thời. Nhưng trong các xã hội phụ hệ của vùng Trung Đông xưa kia và trong một nghĩa nào đó cả ngày nay nữa, sự kiện vợ tùng phục chồng là điều đương nhiên được mọi người chấp nhận. Tuy nhiên khi đưa Chúa Kitô và giáo hội ra làm điểm tham chiếu, sự tùng phục ở đây diễn tả một chiều kích hay khía cạnh của tình yêu thương, chứ không diễn tả tình trạng bất công bắt nguồn từ tâm thức trọng nam khinh nữ, hay một loại trật tự bình thường cần thiết trong gia đình mà Thánh Phaolô cũng nhận được từ môi trường xã hội phụ hệ vùng Trung Đông cổ thời đó. Thật ra kinh nghiệm tình yêu giữa con người với nhau, tình yêu giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, chứng minh cho thấy càng yêu thương, người ta càng phục tùng và chiều theo ý muốn của nhau. Khi yêu thương thì việc tùng phục không phải là bất bình đẳng, bất công chèn ép nữa, mà là kiểu chiều ý làm đẹp lòng nhau. Càng yêu thương bao nhiêu, người ta càng sẵn sàng trở thành nô lệ cho nhau bấy nhiêu. Chính tình yêu đã dẫn đưa người nam và người nữ tới hôn nhân, đã khiến cho họ bỏ cha mẹ để về sống với nhau, làm thành một gia đình mới trong yêu thương, trân trọng và hiệp nhất. Và tình yêu ấy của họ có mẫu mực là tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Israel, và tình yêu Chúa Kitô dành cho giáo hội là hiền thê của người. Khi lấy tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với giáo hội làm điểm tham chiếu cho tình yêu giữa vợ chồng với nhau, Thánh Phaolô nâng tình yêu hôn nhân giữa vợ chồng lên cao và làm cho nó vượt thoát khỏi hết mọi rào cản và các hạn hẹp của loài người, đồng thời giải quyết các vấn nạn liên quan tới việc phục tùng lẫn nhau. Chỉ với một câu, người chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh, Thánh Phaolô hóa giải được các xung khắc của mọi kỳ thị, chèn ép hay thiếu kính trọng và đối xử tệ bạc có thể xảy ra trong tương quan chồng vợ vì các bất toàn, yếu đuối hay tội lỗi của con người. Tình yêu mà Chúa Kitô dành cho giáo hội nhằm thánh hóa và thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một giáo hội xinh đẹp lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Tất cả là để vun sới cho giáo hội trở thành hiền thê toàn vẹn, xứng đáng với Chúa Kitô là phu quân thánh. Cũng như tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội, tình yêu vợ chồng cũng phải nhằm thánh hóa, cải tiến và thăng hoa cho nhau, khiến cho nhau xinh đẹp, thánh thiện và tinh tuyền. Từ đó Thánh Phaolô đưa ra lời khuyên cụ thể, cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Ở đây, Thánh Phaolô xác nhận và minh giải tương quan gắn bó sâu đậm thân tình giữa vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân. Họ trở thành mình của nhau, một xương một thịt, chỉ sống một cuộc sống tình yêu, với nhau, vì nhau và cho nhau. Nếu các người sống đời vợ chồng ý thức được như thế và cố gắng noi gương tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội, thực hành tương quan yêu thương ấy mỗi ngày, biết luôn nuôi nấng và chăm sóc mình của nhau, thì sẽ nếm hưởng được biết bao nhiêu dịu ngọt, và tránh được biết bao nhiêu đổ vỡ và khổ đau không nên và không đáng trong đời sống hôn nhân, trong ơn gọi là mình của nhau. Nếu ý thức được như vậy, thì tương quan giữa vợ chồng sẽ không bao giờ bị thương tích bởi các cãi vã, mắng mỏ, nặng lời với nhau hay các hành động vũ phu bạo hành, nhất là từ phía nam giới. Nếu ý thức được thực tại là mình của nhau, thì sẽ không bao giờ xảy ra tệ nạn bạo hành, chồng đánh đập, hành hạ vợ như quân thù hay như súc vật. Những người chồng vũ phu như thế không hiểu rằng khi bạo hành và đối xử tàn tệ với vợ là họ không chỉ lỗi đức công bằng, vi phạm nhân quyền trầm trọng, mà còn tự hạ nhục chính mình và khinh rẻ mình, bởi vì họ xúc phạm tới chính mình của họ. Như một loài hoa quý, tình yêu vợ chồng cũng cần phải được nâng niu, trìu mến, chăm sóc, tưới bón và chú ý mỗi ngày. Để cho tình yêu và tương quan chồng vợ được vẹn tuyền, chỉ dựa trên bản năng tự nhiên không thôi thì không đủ, mà cần phải biết tìm hiểu, trau dồi một số kiến thức tối thiểu, liên quan tới các nhu cầu tâm sinh vật thể lý của nhau. Cần phải trau dồi nghệ thuật yêu thương, nghệ thuật làm vợ, nghệ thuật làm chồng, nghệ thuật làm cha, nghệ thuật làm mẹ. Nói cách khác, ngay từ tuổi thanh niên thiếu nữ, người trẻ cần phải được các bậc cha mẹ, thầy cô và các vị lãnh đạo tinh thần trợ giúp, chuẩn bị hành trang vào đời để sống ơn gọi hôn nhân. Và đây là một trong các thiếu sót rất lớn của nền giáo dục trong gia đình cũng như tại học đường, trong các giáo xứ và trong các chương trình chuẩn bị hôn nhân. Các chương trình này thường quá ngắn gọn, hời hợt, chiếu lệ, thiếu chiều sâu và bề dày hiểu biết tâm sinh vật thể lý trong cuộc sống hôn nhân cũng như hiểu biết linh đạo gia đình. Đứng trước nạn ly dị ly thân ngày càng gia tăng, hàng lãnh đạo giáo hội phải nghiêm chỉnh đặt lại vấn đề chuẩn bị hôn nhân và đưa ra một chương trình đầy đủ giúp người trẻ có các kiến thức cần thiết để sống ơn gọi là chồng, là vợ, là cha, là mẹ trong gia đình như ý Chúa muốn và theo chương trình tình yêu Thiên Chúa có đối với gia đình. Sau khi nhắc lại ý niệm về hôn nhân trong thời tạo dựng vũ trụ và loài người, Thánh Phaolô kết luận: "Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng." Kính sợ ở đây không có nghĩa là khiếp hãi, co rúm kinh hoàng, mà là trân trọng, quý mến và yêu thương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, ngân sách năm ngoái của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 14.900.000 euro, nhưng bù lại thì ngân sách quốc gia thành Vatican trong năm ngoái dư được gần 21.844.000 euro. Roma, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi Hinh đoàn Thánh Pio X chấp nhận đề nghị hòa giải của Đức Thánh Cha. Praha, từ thứ Ba mùng 3 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp đang nhóm đại hội tại trung tâm hành hương Velerad ở miền Moravia và thảo luận về quan hệ giữa giáo hội và nhà nước.